Bồ Tát Diệu Ý nói: sắc nhãn sắc là hai, nếu biết cái tánh của nhãn tức là con mắt đối với sắc không tham, không sân, không si, ấy gọi là tịch diệt. Như thế lỗ tai tiếng, lỗ mũi mùi, lưỡi vị, thanh xúc, ý pháp là hai, nếu biết cái tánh ý đối với pháp không tham, không sân, không si, ấy gọi là tịch diệt. An trụ ở trong đó, ấy là vào pháp môn không hai. Cái chỗ này quý vị thấy nó quá là thấu đáo. Tất cả chúng sinh khổ đau ở trong cái mê muội là tại cái gì? Tại vì con mắt thì nó dính với sắc, thấy con mắt mình thiệt, thấy cái sắc ngoài thiệt. Lỗ tai thì dính với tiếng, lỗ mũi dính với mùi, lưỡi dính với vị, thân với xúc, ý với pháp, thấy ở trong ở ngoài đều thiệt. Bởi thiệt cho nên mới tham, mà tham rồi sân rồi si. Nếu ngay nơi đó mà thấy không thiệt là tịch diệt, tức là niết bàn, chứ không có gì xa lạ hết. Mà đây nếu quý vị kiểm nghiệm thật kỹ, trên nhân gian này mọi cái khổ đau của con người có phải đều từ năm cái này hoặc sáu này nó phát ra hay không? Con mắt thì đuổi theo sắc đẹp, đó là tham, phải không? Đó. Mà nếu đuổi theo sắc đẹp thì tự nhiên nó là đau khổ. Rồi lỗ mũi đuổi theo mùi thơm, lỗ tai đuổi theo tiếng hay, rồi lưỡi đuổi theo cái vị ngon, thân đuổi theo những cái xúc chạm chạm khoái lạc, ý đuổi theo những cái pháp trần. Từ những cái đó mà khiến cho con người ở trần gian này khổ đau không biết bao nhiêu mà kể. Như mình thấy người ta đi ăn trộm, đi ăn cướp để làm gì? Có phải chăng là vì họ mê sắc đẹp, hoặc là mê ăn nhậu, hoặc là họ mê những cái gì trong những cái đó, rồi không có tiền cho nên họ phải đi ăn cướp ăn trộm, phải không? Để rồi họ thụ hưởng. Như vậy thì những cái thụ hưởng của trần gian này dành nhau, giật nhau từng món ăn, từng cái đẹp, từng cái tiếng hay, từng cái mùi thơm, vân vân, giành giật nhau mà khổ, cả đời cứ chôn vùi trong đó, không ai thoát ra ngoài. Nói cao thượng nói gì mình nhìn kỹ lại thì các em chìm trong đó hết, phải không? Đó là gốc mê lầm. Bây giờ đây, ngay nơi con mắt của mình thấy sắc thì biết con mắt nó không thiệt. Con mắt cũng là tướng duyên hợp, phải không? Sắc trần cũng là tướng duyên hợp, hai cái đều không thiệt. Thì như vậy mình biết được rõ cái tánh của con mắt, tức là con mắt nó không có thực tánh, phải không? Hay là thực tánh nó là không à. Mà nếu con mắt thực tánh nó là không thì sắc trần còn có nghĩa lý gì nữa, phải không? Mình biết cái thấy mà đây nó là không thực thì cái mà mình bị mình thấy mình có quan trọng không? À, như vậy thì nếu mình biết rõ cái con mắt thực tánh nó là không á, thì đối với sắc trần mình hết lòng tham, hết lòng sân, hết cái si mê. Bởi đúng ra thì nếu mà thấy được cái tánh thực của con mắt á, là đã hết cái gì, phải không? Đó là trí tuệ rồi, thì đâu còn tham, đâu còn sân nữa. Mà nếu tham sân si diệt á, thì lúc đó gọi là tịch diệt, là niết bàn. Thì như vậy từ con mắt, rồi lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, tất cả cái đó xét kỹ thì có cái nào thiệt không? Như vậy thì nếu chúng ta thức tỉnh ngang đây thì rõ ràng chúng ta có thể cái giải thoát không có xa. Đó, như là lỗ tai nghe tiếng, nếu lỗ tai nghe tiếng mà biết cái lỗ tai không thiệt và cái tiếng không thiệt thì có giận, có buồn, có thương, có ghét không? Có không? Nếu biết cái chính cái nghe này là không thiệt thì cái tiếng khen mình thiệt không? Cái tiếng chê mình thiệt không? Thì có gì đâu mà giận, có gì đâu mà mừng, phải không? Thì như vậy thấy rõ được cái lẽ đó thì tham sân si hết à. Rồi tới cả cái thanh xúc chạm hay là ý duyên theo pháp trần. Pháp trần mình nói à, cái lý này cái lẽ kia theo cái hiểu, cái duyên nó bóng dáng của nó đó, rồi mình chấp chặt. Bây giờ biết rõ ràng cái ý duyên theo pháp, cái ý đó cũng không thiệt, cái thật tánh của cái ý đó là không. Bởi vậy cho nên cái pháp trần cũng không thiệt. Không thiệt thì cái tham sân si theo đó mà hết, thì ngang đó được tịch diệt. Người mà an trụ trong đó thì gọi là nhập bất nhị pháp môn. Thì cái chỗ tu này là tu ngay nơi sáu căn, phải không? Mà sáu căn mà tu cái quán ở trong hay quán ngoài? Quán ngay sáu căn mình chứ không phải quán sáu tầng, phải không? Ngay sáu căn không thiệt thì sáu tầng biến thành vô nghĩa. Tại vì mình thấy sáu căn thiệt cho nên rồi với sáu tầng mình đánh giá nó quá cao, phải không? Như vậy thì căn và trần nó là cái tướng hư dối, nhưng mà mình phần nhiều á mình xét cái trần hư dối dễ hơn hay là xét cái căn hư dối dễ hơn? Ví dụ cái lưỡi mình ăn một món đồ ngon thì mình biết món đồ ngon đó nó chỉ ngon trong 1-2 phút đồng hồ rồi nó hết thì dễ. Chứ còn cái lưỡi thì mình nhớ hoài, phải không? Bởi vậy cho nên quán căn nó khó hơn quán trần. Mà nếu mình phá được căn rồi thì cái trần nó trở thành vô nghĩa, phải không? Vì vậy mà ở đây Bồ Tát chỉ chúng ta ngay nơi căn để thấy nó không thiệt thì sáu trần nó trở thành vô nghĩa. Mà như vậy căn không thiệt rồi thì ngay nơi sáu trần tiếp xúc với sáu căn, trong lúc tiếp xúc đó chúng ta vẫn được an trụ niết bàn, tức là tịch diệt. Bồ Tát Vô Tịnh Ý nói: bố thí, hồi hướng nhất thiết trí là hai. Tánh bố thí tức là cái tánh hồi hướng nhất thiết trí. Như thế trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, hồi hướng nhất thiết trí là hai. Tánh trí tuệ tức là tánh hồi hướng nhất thiết trí ở trong kia vào một tướng ấy là nhập pháp môn không hai. Ở đây nói về lục độ, cái tánh bố thí à, cái tánh bố thí và hồi hướng nhất thiết trí, tức là bố thí để làm gì? Thường thường Bồ Tát tu lục độ để hồi hướng về nhất thiết trí, nhưng mà giờ bố thí để hồi hướng nhất thiết trí tưởng như là hai, nhưng mà sự thật cái bố thí không thiệt thì cái hồi hướng nhất thiết trí tánh cũng không thiệt. Như vậy thì bố thí và hồi hướng nhất thiết trí là không hai. Cho tới cái cuối cùng là trí tuệ hồi hướng nhất thiết trí tưởng như là hai, nhưng mà cái tánh trí tuệ cũng không thiệt thì cái hồi hướng nhất thiết trí cũng không thiệt. Vì vậy thấy thấu rõ lục độ và cái hồi hướng của lục độ nó không hai, thấu suốt như vậy là nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Thâm Huệ nói: ấy là đây là không, đây là vô tướng, đây là vô tác, là hai. Như vậy quý vị thấy đây ba, không, vô tướng, vô tác đó, là tam giải thoát môn đó à, thấy như ba, nhưng mà vì trên đối đãi cho nên nói nó là hai. Không tức là vô tướng, vô tướng tức là vô tác. Nếu không vô tướng vô tác thì tâm, thì không tâm, không ý, không thức à. Đối với một môn giải thoát tức là ba môn được giải thoát, ấy là nhập pháp môn không hai. Bởi vì mình nói không, nói vô tướng, nói vô tác là ba, nhưng mà sự thật Nếu thấy các pháp tánh là không, không thì đâu có cái tướng thiệt, thì tự nó là vô tướng rồi. Mà đã là vô tướng thì lấy gì mà tạo tác, cho nên nó cũng là vô tác. Vì vậy cho nên thấu suốt được một cái thì những cái khác nó cũng như vậy. Mà nếu mà thấy các pháp không vô tướng vô tác, đúng như thật rồi, thì tâm ý thức nó không còn chạy theo cảnh nữa, thì ngay đó là giải thoát. Đó, mà giải thoát một cái tức là giải thoát cả ba. Bồ Tát Tịch Căn nói: Phật, Pháp, Tăng là hai. Phật tức là Pháp, Pháp tức là Tăng. Tam bảo này đều là vô vi, đều là tướng vô vi, đồng với hư không. Tất cả Pháp cũng vậy, người hay tùy thuận cái hạnh này, ấy là vào pháp môn không hề. Rồi Phật, Pháp và Tăng, thì chúng ta thấy Phật, Pháp, Tăng là tam bảo, mà lâu nay chúng ta quý kính tam bảo là ba cái tướng đáng tôn đáng trọng, nhưng mà đây nói Phật, Pháp, Tăng không hai. Tại sao? Phật tức là Pháp, Pháp tức là chúng, tức là Tăng. Vì sao vậy? Vì nó là cái tướng vô vi, tam bảo đều là tướng vô vi. Tướng vô vi là tướng gì? Như quý vị thấy, mỗi khi chúng ta lại có câu đó, câu nói sao? Năng lễ sở lễ tánh không tịch đó, tức là Phật là vị ngồi ở trên, rồi chúng ta là Tăng lễ ngài. Mà tánh của Phật, tánh của Tăng đều là không tịch, thì tánh của Pháp cũng là không tịch. Mà đã là không tịch thì lại chi? Không tịch thì lẽ ra không khỏi lại, nhưng mà tại vì còn có câu cảm ứng đạo giao năng tư nghị, có sự cảm ứng qua lại không thể nghĩ bàn. Đó là gì? Trên cái lý tánh thì nó như vậy. Nếu chúng ta thấy được như vậy là nhập pháp môn không hai. Nhưng mà trên cái giả tướng còn mê thì chúng ta mượn cái tướng mà tu, cho nên gọi là cảm ứng đạo giao năng suy nghĩ. Nếu mình thấy tánh tam bảo là vô vi, tức là không tịch đó, là vô vi, vô vi thì nó bình đẳng giống như không, thì tam bảo đã là vô vi thì tất cả pháp cũng là vô vi. Cho nên ai mà thấy được như vậy đó, hành được như vậy đó, thì vào pháp môn không hai. Bồ Tát Tâm Vô Ngại nói: thân thân diệt là hai. Thân tức là thân diệt, vì cớ sao? Thấy thân, thấy thật tướng của thân, không khởi thấy thân và thấy thân diệt. Thân cùng với thân diệt không hai, không phân biệt. Ở trong kia không kinh không sợ, ấy là vào pháp môn không hai. Thì chỗ này ráng mà tu. Thân, thân diệt tức là tử, phải không? Thấy thân tức là cái thân còn và cái thân chết, nó là hai, theo thế thường. Nhưng mà thân này tức là thân diệt, tức là thân chết. Tại sao thân này tức là thân chết? Thân sống tức là thân chết là tại sao? Vì thân sống là không tự tánh, là cái sống không tự tánh, thì cái chết có tự tánh không? Như vậy cái sống không có tự tánh, tức là không có thực thể, thì cái chết cũng không có thực thể. Sống chết không thực thể thì cái chết và cái sống có khác gì đâu. Cho nên nó là thấy cái thật tướng của thân, tướng thật tướng của thân là không có tự thể, tức là không có thật tánh đó. Thì không khởi chấp thân, thấy thân tức là không khởi thấy. Thấy đây là tức là thấy theo cái kiến chấp thân, rồi cũng không thấy có cái thân diệt thiệt. Mà như vậy thì cái thân sống và cái thân chết nó không hai, không phân biệt. Nếu mà thấy thân sống thân chết không hai, không phân biệt á, thì lúc đó đó ở trong đó mình có sợ, sợ chết hay không? Sợ không? Nó sống cũng như chết. Bởi vì sống cũng không có thực tánh, mà chết cũng không có thực tánh. Hay là nói cái khác, sống không có thực thể, mà chết cũng không thực thể. Trong hai cái không thực thể đó, nó đều giống nhau. Mà giống nhau thì sợ cái gì? Sợ cái gì? Mà bởi vì mình thấy sống khác, chết khác, cho nên mình mới sợ. À, hiểu vậy thì nó không còn phân biệt. Mới không phân biệt cho nên không còn kinh sợ. Đó là vào pháp môn thứ hai. Bồ Tát Thượng Thiện nói, thân, khẩu, ý, thiện là hai. Ba cái nghiệp ấy đều là vô, là cái tướng vô tác. Thân vô tác, thân tướng vô tác tức là cái khẩu tướng vô tác, khẩu tướng vô tác tức là cái ý tướng vô tác. Ba nghiệp ấy là tướng vô tác, tức là tất cả pháp là tướng vô tác. Hay tùy cái trí tuệ vô tác như thế ấy là vào pháp môn không hai. Thường thường á nói rằng ba nghiệp thân khẩu ý, ba nghiệp hoặc là ác hoặc là thiện, mà ba nghiệp đó đó nguyên nó là không thiệt, phải không? Nghiệp có thiệt không? Bởi vì nói ba nhưng mà khởi nghiệp từ ý, mà ý là những niệm vọng tưởng, những niệm vọng tưởng hư dối, rồi ra lời nói cũng là hư dối, tạo tác tức là tướng sinh diệt cũng là hư dối, thì ba cái đó đều là tướng hư dối. Hư dối cho nên nó không thiệt, bởi không thiệt cho nên tác mà nó là vô tác. À, cho nên nói rằng ba nghiệp đều là tướng vô tác, nó không có cái tạo tác thiệt, chỉ là cái tạo tác hư dối không thiệt, bởi vậy cho nên gọi là tướng vô tác. Như vậy thì cái tướng vô tác của thân tức là tướng vô tác của khẩu, mà tướng vô tác của khẩu tức là tướng vô tác của ý. À, như vậy thì ba tướng, ba nghiệp đều là tướng vô tác, thì tất cả pháp sao cũng là tướng vô tác. Thì như vậy thì ba nghiệp không thiệt thì tất cả pháp cũng đều không thiệt. Nếu người nào mà có trí tuệ vô tác.